Con cầu xin cái vị nào, mẫu nào vừa về và vừa nói chuyện khi mà con đang nhờ tịnh nguyên chữa bệnh cho con. Không được, tịnh nguyên cũng đang bất lực. Thì con cầu xin 12 vị tổng lãnh thiên thần, và con cầu xin phần minh chủ của hai bạn kia, xin hãy cứu con. Nếu mà họ vẫn không chịu buông tha con thì hãy hành xử họ theo đúng luật của nhà Chúa. Luật nhà Chúa có thiên đàng, có quản ngục, nhà Chúa có hành xử theo công, theo tội. Thế thì bây giờ con xin rằng nếu họ vẫn còn đánh con, đã ngày hôm qua con cũng đánh con đau không thể tưởng tượng được, con phải điện cho Tịnh Nguyên. Tịnh Nguyên bây giờ đang ở Đà Loa mà con thì ở trên Lập Thạch, và con xin thì Tịnh Nguyên giải cho con. Thì Tịnh Nguyên cũng bất lực, Tịnh Nguyên giải chưa xong thì ma côn trùng chích tiếp lia lịa và lạnh từng luồng. Thì con suy nghĩ hết cách, con phải cầu lại 12 vị tổng lãnh thiên thần và xin ứng cứu. Bởi vì gia đình của hai bạn đấy là theo đạo Thiên Chúa, thì ngày hôm qua là 12 vị tổng lãnh đã về cứu rồi, và con được một đêm bình an cho tới 5 giờ sáng nó chích tiếp, ma côn trùng chích tiếp. Và trọn ngày hôm nay thì bạn Thọ đang giúp để mà chỉnh sửa lại hai cái quyển kinh của vị Lê Pháp để đưa ra Hội đồng Luật sư Hà Nội để mà làm cái bản gì Tịnh Nguyên làm cái đầu cô hết biết gì đây
làm
để làm cái gì
làm giấy phép tôn giáo
không phải để làm bản quyền đăng ký bản quyền ở Cục Sở hữu Trí tuệ Trung ương. Thì ngày hôm nay, sáng nay thì bạn Thọ chuyển qua cho cô và cô sửa từ sáng tới giờ. Nhưng mà trời ơi, nó đánh cô từ sáng tới giờ, không thể nào tưởng tượng. Cô nằm ngồi một chỗ, không đi đứng được ra tới cửa nữa. Đánh từ sáng tới giờ thì đau quá không chịu nổi. Thì cứ chiều tới 2 giờ rưỡi, cứ 3 giờ là bắt đầu ma đói, quỷ đói nhập vào cô và cô đói. Mới vừa ăn 1 giờ cô mới ăn mà. Đói đến độ mà run tay run chân, đói đến độ mà không cầm được đôi đũa, mà cầm cái ly cũng vỡ ly, không cầm được đôi đũa mà gấp. Chỉ muốn, rõ ràng chỉ muốn thò tay bốc mà nhét vào miệng thôi. Run bần bật. Ăn một miếng gì đó. Cô không ăn nhiều, cô ăn kiêng mà, ăn miếng gì đó. Xong đói nữa, run nữa. Ăn nữa, từ đó tới 5-6 giờ ăn chừng 3 loại khác nhau mà cứ rung bần bật. Thì rồi ma côn trùng chích lia lịa và lạnh từng luồng. Thế là đi xuống đằng sau để đi kiếm cái gì ăn, thì ma côn trùng chích hai chân, bắt đầu vừa dặm vừa kiếm. Trời, các bạn tưởng không thể nào tưởng tượng được cái sự kinh khủng đó. Thế là rồi tự dưng nghe cái chân mình bị giục, bị giặt, dòm xuống thấy một đứa bé như là người thượng du vậy đó, đứa bé dân tộc vậy đó, ốm đen nhẻm chừng 4 tuổi. Nó ôm cứng cái chân cô mà nó ngồi luôn lên chân cô, nó cà dục cà giặt. Cô thét lên, cô la lên, thì nó nói: "Má ơi má, con đói." Nó nói câu "má ơi má" mà nó kêu bằng "má ơi má, con đói." Cô mới nói: "Mày biến đi ra ngoài kia một lát ta cho ăn, mà nếu mày ở đây là ta chém mày chết liền, đây này dao quá trời ta chém nè." Thế là nó bỏ, nó chạy ra ngoài. Vậy đó các bạn, nó thảm không tưởng tượng. Bởi vì các môn sinh của vị Lê Pháp, các bạn không hề cảm ứng là ma côn trùng hay ngải hay cái gì hết. Bởi vì cái dòng năng lượng tương giao tương tác của các bạn chỉ có một phần, mà năng lượng của cô tới 10 phần, cho nên cô cảm ứng cao hơn các bạn gấp 10 lần. Và cũng vì vậy mà cô thê thảm hơn các bạn gấp 10 lần. Ma côn trùng nó vào các bạn, nó không cắn, không xé, không chích. Còn cô thì nó cắn, nó xé, nó chích. Và bây giờ bi thảm cho đến độ bây giờ là 10, hai bàn tay và hai bàn chân của cô nó rút kiệt máu. Và bây giờ nó luôn Chỉ cần trong vòng 2 phút thôi là y như là nó cầm cái ống bơm mà nó bơm 10 ngón tay, 10 ngón chân là lập tức máu xuống, nó chặn không cho về. Và đau căng tức y chang như bệnh gút vậy. Thảm không tưởng. Thì hồi đêm qua cầu xin 12 vị thánh tông đồ thì họ cứu được một đêm qua. Tới bữa nay đánh nữa, đánh từ sáng tới giờ mà từ bạn Thọ mới gửi hai cái tài liệu, hai quyển kinh cho cô để cô kiểm lại thì cô lên cô sửa suốt từ sáng tới giờ mới được có 150 trang. Thì cô sửa thì đánh cô suốt từ sáng tới giờ. Cô sợ quá rồi. Thì cô mới kêu Tịnh Nguyên, con không làm giúp cô chết mất. Con phải làm giúp, con chặn bớt đi chứ không đêm nay nó quánh cô chắc chết quá. Thì là Tịnh Nguyên làm. Tịnh Nguyên làm thì nó vẫn chích, nhưng mà nhẹ hơn 10 phần, còn có 2 với 3. Nó vẫn chích. Thì cô nó chết. Một lát nữa là Tịnh Nguyên ngừng tay là nó chích mạnh hơn nữa, cô chết. Thế là cô lại xin 12 vị tánh phong độ. Và cô xin rằng gia đình ấy là người của Thiên Chúa. Thì tôi xin 12 vị thánh tông đồ theo đúng luật mà làm. Họ là con chiên của Chúa. Thì nếu mà họ tạo án nghiệp thì hành xử theo đúng công pháp. Thì bây giờ tôi xin 12 vị thánh tông đồ, nếu họ vẫn không buông tha cho tôi thì tôi xin các vị hành xử theo đúng công pháp của Thánh Chúa. Cô nói như vậy thì hồi nãy khi mà Tịnh Nguyên đưa đẩy và cô la lên thì là nó chạy ra 4 luồng. Nó bay từ trong người cô ra 4 luồng, nhưng không phải 4 người đâu. Vậy là tới 4 đội binh, bởi vì là con người thì cô biết, người nam, người nữ, cô biết hết, chạy ra là cô biết hết. Cô thấy người chạy, còn ở đây là 4 luồng gió. Ao, ao, vậy đó các bạn, 4 luồng. Thì đây là 4 đội binh. Mà 4 đội binh này là thuộc về bên cửu quyền của hai bạn kia. Thì cô tội gì đâu mà đánh cô dữ vậy. Cho nên là cô mới xin 12 vị thần, 12 vị thánh tông đồ. Thì cô mới nói là xin hãy hành xử theo đúng công pháp. Thì tiếng một người dõng dạc, ta không bằng lòng. Và cô nghe đúng cái giọng như là giọng mẹ Diêu Trì. Cô mới nói mẹ Diêu Trì phải không? Ta không phải là mẫu Diêu Trì. Vậy thì con xin rước người nào đó xin về đây dạy cho con. Thì cô mới ra mở cửa và cô mời. Và đây là cô thu âm nha các bạn. Hồi nãy giờ khi Tịnh Nguyên làm cho cô, Tịnh Nguyên giải cho cô thì cô không có thu âm. Nhưng bây giờ cô thu âm để cô xem coi cái người này là ai và họ nói gì. Được rồi, kính chào. Sáng chào kính chào mẫu, người là ai? Xin người cho con biết người là ai. Nếu là mẫu người trên, con quỳ dưới chân người lại ba lại xin ứng cứu. Người cho biết tại sao khi con xin hành xử theo đúng công pháp, hại người thì phải bị hành xử, triệt người phải bị hành xử. Và ở bên phe đó họ đã đánh con trong 2.5 năm trời nay, chưa có ngơi nghỉ một ngày nào. Phe âm căn của chồng Thủy cũng đánh, phe ông Ma Vương cũng đánh, phe trần thế, linh hồn trần thế của ba Thủy cũng đánh, rồi bà Cố Tổ cũng đánh, rồi ông Cố Tổ cũng đánh. Trời đất ơi, bao nhiêu phe họ đánh con trong 2.5 năm trời nay mà chưa ngưng nghỉ một ngày nào. Con cầu lại đủ mọi cách không có. Thì đánh bên phe Thánh Chúa cũng đánh, nhưng được khi mà con cầu lại bằng mọi cách thì đến 1.5 năm họ chấp nhận thương thuyết, họ buông tay không đánh nữa. Và bây giờ họ là những người đạo hữu tốt của vị Lê Pháp, thì với điều kiện là mỗi tháng vị Lê Pháp chiêu đãi cho họ một lần, cho tất cả các vong hồn của bên Thánh Chúa một lần, thì chúng con được bình yên. Vậy đó, thì bây giờ ở đây con xin là khi mà xin hành xử theo tội trạng thì có một giọng dõng dạc nói ta không bằng lòng. Dạ thưa người, xin người cho tôi biết người là ai. Ta chính là bà Cố Tổ của Thủy. Vậy sao? Bữa nay tôi tiếp xúc được ngôi trên của mẫu rồi. Vậy thì cầu xin cha Thái Thượng Hoàng về đây chứng kiến con. Lại cầu mẫu Diêu Trì người về đây chứng chiếu cái án này. bởi vì con thấp cổ bé miệng, bởi vì bà đánh tôi, bà tàn sát tôi trong 2 năm rưỡi trời nay, mà tôi hỏi bà, tôi tội gì? Bà nói đi. Bà nói đúng tội của tôi chịu đứng đây cho bà banh da xẻ thịt cho bà tùng xẻo tôi. Bà nói đi, tôi có tội gì? Bà nói đi. Và tôi nói đây tôi phải mời ông Ma Vương, bởi vì ông Ma Vương ngài ấy mới chính là nguồn cội của cái án nghiệp này. Tôi thỉnh mời ngài Ma Vương, ngài nói đi. Và bà nói đi, tôi tội gì? Tại sao bà đánh tôi? Tôi tội gì? Thưa bà, bà Thái Thượng Hoàng, ta về đây, con lại cha. Lại cha, cha cứu con chết mất. Con 2 năm rưỡi trời, mấy phe đánh con một ngày, mỗi một ngày đều đánh, chưa hề ngưng nghỉ cho dù một buổi, chưa hề ngưng nghỉ. 2 năm rưỡi trời, ở đây cha xét cái án này có phải đúng như vậy không? Mà con tội gì con không biết. Nếu mà con cứu 2 chị em Thọ Thủy là bởi vì 2 chị em là môn sinh của vị Lợi Pháp. Và con chưa từng bỏ một môn sinh nào của con nếu họ vướng án nghiệp. Và con đưa thân mình ra mà gánh chịu nghiệp quả thế cho các môn sinh của con trong 42 năm nay. Và bây giờ thì con cũng không dám tự quyền mà hành xử. Mà con chỉ khuyên chị em Thủy là tụng kinh siêu thăng, tụng kinh sám hối và đi phóng sinh cá tôm và cầu sinh và hành lễ xin sám hối quan gia trái chủ. Chứ con chưa hề dám đứng ra đi can thiệp vào nghiệp quả chính thức. Nhưng mà họ cứ đánh con, và bà cố tổ bà đánh con rất khủng khiếp. Bây giờ 2 năm rưỡi bà vẫn không tha. Con lại cha Thái Thượng Hoàng. Nếu mà chỉ bước tới một bước, nghiêng người một chút, mà cha có thể xin tha cho con, thì con xin cha, hãy xin cái bà này tha cho con đi. Bà Thánh Mẫu ngôi cao của Thiên Trào, xin tha cho con đi. Cha ơi, con đau 2 năm rưỡi trời, từng ngày từng giờ chưa có một buổi, một ngày nào mà con được bình yên. Mà con tội gì? Con không có can thiệp về nghiệp quả, con chỉ khuyên đúng chánh pháp thôi. Nếu những điều đó không đúng chánh pháp thì vị Lợi Pháp có là gì? Thưa cha, con lại cha. Lại cha cứu con, lại cha. Rồi cha nắm bà đi mất rồi, cũng chả thèm nói cái gì hết. Rồi cha nắm bà đi mất rồi. Rồi bây giờ còn 13 vị tổng lãnh thiên thần, tôi tạ ơn người. À, cha đã về và cha nắm họ đi rồi, cha không để cho bà ấy nói gì cả. Cha đưa đi rồi. Cha ơi, cha bịt miệng bà ấy được, nhưng cha có bẻ được tay bà ấy không? Bà ấy vẫn đánh con, bà xua binh và ma côn trùng vẫn chích con. Đến bây giờ, 2 bàn tay, 2 bàn chân, 10 ngón tay, 10 ngón chân của con là không còn một chút cảm giác nào nữa. Bưng ly rớt ly, bưng chén rớt chén. Con đi thì y như con dậm trên miếng bọt biển và con đi. Khi thì con đi như là dậm trên nguyên 2 cái bằng trong đi, đau thốn tới ốc. Và khi thì nó vặn ngang cái mắt cá chân. Thì khi mà Cam giải thì Cam nói là Cam thấy đó là một dòng dây gai quấn quanh cái mắt cá chân. Và đó chính là cái vòng dây gai quấn quanh cái mắt cá chân của 3 linh hồn 3 của Thủy. Và thấy rằng linh hồn 3 của Thủy bị giam với Thủy Vương Cung. Như vậy là đến giờ phút này con đã 2 năm rưỡi con mới truy tầm ra được 2 cái linh hồn. Ngày xưa thằng Tí con của cô chết rồi thì sau đó cô mới khám phá ra con cô nó có 3 linh hồn. Thì ông bà xưa nói là 3 hồn và 7 vía. Thì con trai của cô nó chết rồi, cô mới khám phá ra là một người là cô đưa về căn của thiên tướng, cũng là mặt thằng Tí con cô, đẹp đẽ, oai nghi, lẫm liệt, mặc áo thiên tướng. Nó đối với cô lạnh ngắt như là đủ lễ, không hề có tình. Còn một đứa nữa thì nó ở trên chùa, cô gửi cốt nó trên chùa. Thì mỗi lần cô kêu nó về với cô thì nó mặc áo sơ mi cổ cồn đàng hoàng, quần tây đàng hoàng, thậm chí không có dép, nó lụm ngoài đường hai chiếc dép tổ ong, chiếc đực, chiếc cái há mồm nó mang vô. Cô hỏi dép đâu mà con đi ra, dép con đứt rồi. Này ở đâu cũng có, con lụm ngoài cây trụ đèn đó mẹ. Mà không sao đâu, còn đi được. Ngoan, hiền, dễ thương, là cái đứa tu, cái linh hồn tu ở trong chùa. Còn cái đứa ở nhà mỗi ngày cô mời ăn thì linh hồn tu trong chùa không về. Chỉ khi nào cô đặt cách mời nó mới về. Thì linh hồn trần thế đúng là thằng con trần thế của cô. Trời nóng ở Sài Gòn, nó chỉ ở trần, nó mặc cái quần tây và cái dây nịt. Vậy thôi. Và sư mẫu, con đói, có gì ăn chưa? Sư mẫu nói vậy đó. Thì bây giờ ở đây cô không biết, đến giờ phút này cô mới biết là ra hai cái linh hồn của ba thủy chứ không phải một. Trời ơi, một linh hồn giam địa ngục về đây cũng theo cô và cứ vào cô làm cô rung bần bật, tim cô liệt 125, 130 nhịp. Tới bây giờ là 2 năm rưỡi thì đùng một cái khoảng chừng hơn nửa tháng nay thì lại thấy ổng ở dưới biển trồi lên người ướt lướt thước và không bao giờ được mặc đồ, chỉ có mặc cái quần đùi thôi. Mặc dù thủy cúng không nhiều, rất nhiều bộ đồ. Thì bây giờ khi hỏi ra, khi điều tra thì ổng không biết gì cả. Ổng chỉ biết là hỏi ông ở đâu ông về, ổng cũng không biết. Thì khi cô cho dời về, cô mời ăn, thì Thủy Vương Cung thả cho ổng về để ăn. Vậy đó. Bởi vì cô cũng là hữu hảo với Thủy Vương Cung. Mùng 5 tháng 5 hàng tháng là cô cúng để mà xin Thủy Vương Cung mở cửa tha thứ cho những vong hồn chết nước, để cho vị Lê Pháp được rước họ về và đưa họ đi luận công bàn tội, đầu thai, chuyển kiếp theo nghiệp quả, không bị giam ở dưới Thủy Vương Cung nữa. Thì họ đã coi như mình có mối hữu hảo với họ như một đạo hữu. Thì họ cũng tôn trọng cô, cũng như Diêm La Cung. Mỗi khi cúng cô đều dâng 3 mâm tới Diêm Chủ Diêm La Cung. Cho nên ngày ấy cũng rất là tôn trọng cô. Vậy đó các bạn. Thì bây giờ thì cô thấy rõ một điều rằng như vậy là cái linh hồn dưới địa ngục Ngài Ma Vương đã đem xuống địa ngục rồi. Và đây là linh hồn khi cô kêu và ông ấy về, thì tức là ở dưới Thủy Vương Cung. Sau này cô mới biết là Thủy Vương Cung người ta chỉ giam lỏng, chứ người ta tội nặng dữ lắm cô chưa biết. Người ta chỉ giam lỏng chứ người ta không biệt giam. Thì bây giờ thấy rằng cái ông này ông bị xích ngang mắt cá. Thì bữa đó cô không hề biết. Khi cô nhờ bằng cam chữa, cô nói sao mà tự dưng cô đau mắt cá y như là một cái mền kẽm gai mà nó bọc quanh cái mắt cá của cô. Trời ơi đau quá, đau chịu không nổi, nó chích liên tục. Thì cam mới nói: cô ơi, con thấy một cái vòng dây gai, có nhiều gai, và đây là của ba của chị Thủy. Nó đâm ba chị Thủy giam giữ ở dưới Thủy Cung. Và con thấy ở trong người, xưa nay cô cứ tưởng mấy 2 năm rưỡi trời, cô cứ tưởng là bà cố tổ của Thủy là triệt cô bằng ma độc trùng, côn trùng, vi khuẩn, virus. Nghĩa là 2 năm rưỡi trời nay không từ một ngày một giờ nào. Thì tới giờ phút này khi Cam mới đẩy Thu Bắc, thì Cam nói là không phải ma côn trùng mà là binh tôm tướng cá, thủy hải sản không. Cô ơi, trời ơi, con thấy có những con, cái ngàm nó bự như con cá trê cá lóc vậy đó. Rồi con thấy tôm cá đủ kiểu hết mà là tôm cá. Trời ơi, cô tưởng là bà cố tổ bả triệt cô bằng ma độc trùng. Nhưng mà cũng bả nữa, bởi vì là cô đã bắt được tay bả vài lần rồi mà. Thì bây giờ vậy đó các bạn. Tức là bây giờ ra hai linh hồn của ba thủy với Ngài Ma Vương nữa, là linh hồn về cái căn đó, là ba, là đủ hết rồi đó, ra rồi đó các bạn. Thì bây giờ cái ông kia, cái linh hồn kia chắc cô năn nỉ suốt 2 năm rưỡi, chắc Ngài Ma Vương đem trả về địa ngục. Thì bây giờ khi mà cô vẫn còn bị lên cái là ngộp thở, thở không được vậy đó, thì là cô kêu về lạnh từng luôn mà hồi trước á là ít lạnh hơn, sao bây giờ lạnh dữ vậy. Thì kêu là thấy ông nhảy từ dưới biển lên, người ướt lướt thước đó. Thì bây giờ chứng tỏ rằng Bây giờ lại chuyển qua là một ông ở dưới thủy vương cung. Trời đất ơi, cái nghiệp quả này trả cái ông kia chưa xong, bây giờ nhảy ra thêm ông nữa, rồi nhảy ra bà cố tổ nữa. Rồi bà về đây bà tỉnh bơ là ta không bằng lòng. Bà sợ rằng cô đang xin 12 vị thánh tông đồ, nếu mà còn không buông tha cô. Cô hâm nhiều lắm, cô chưa có làm thật, nhưng mà cô hâm dữ lắm. Cô nói nếu mà vẫn còn đánh cô nữa, đêm nay vẫn còn đánh cô, thì xin 12 vị thánh tông đồ hành xử theo tội trạng thuộc về đạo Thiên Chúa. Bởi vì họ là con chiên của Chúa, thì yêu cầu bên Thánh Chúa hành xử theo đúng tội trạng. Thì bà sợ rằng bên 12 vị thánh tông đồ sẽ án cái án hành lên cửu huyền. Cho nên bà quản, bà mới nói rằng ta không bằng lòng, và bà phải đưa mặt bà ra trình diện. Còn không thì bà lẩn tránh trong bóng tối, bà đánh cô 2 năm rưỡi trời nay chưa tha cô một ngày nào. Thì bây giờ các bạn thấy rồi đó. Thế thì làm sao bây giờ đây? Khi mà rõ ràng một điều rằng nếu người đã thuộc về đạo Chúa, người đã được rửa tội, đã theo đạo Chúa, thì khi người đó chết thì linh hồn người đó thuộc về đạo Chúa. Cao đài hòa hảo thì chết, linh hồn theo cao đài hòa hảo. Cũng như bây giờ những môn sinh vị lễ pháp, cô chịu đựng 42 năm để thiên trào tạo rồi, chấp nhận rồi, tạo ra một hành cung vị lễ pháp ở trên thiên trào. Thì khi các bạn đi theo vị lễ pháp chết thì linh hồn của các bạn, một là quy về nguồn cội gốc, hai là đi theo vị lễ pháp về hành cung vị lễ pháp. Vậy đó, đó là dòng luân hồi của vị lễ pháp. Cũng như đạo Chúa chết có dòng luân hồi của đạo Chúa, đạo Phật chết có dòng luân hồi của đạo Phật, cao đài hòa hảo chết đều có dòng luân hồi của pháp đạo. Và bây giờ thì bà ấy sợ rằng khi cô trình tới 12 vị tổng lãnh thiên thần, 12 vị tổng quản, thì bà sợ rằng 12 vị này sẽ đưa cửu quyền hành xử, đưa cửu quyền của hai bạn ấy hành xử theo công án của đạo Chúa. Cho nên bà ra mặt, bà về đây. Và cô kêu cầu ngày hôm nay cha Thái Thượng Hoàng đã về, và cha đuổi bà đi, cha nắm bà đi, cha cũng đi luôn. Cha để cho cái án này cô tự hành xử, không ai cứu cô hết. Vậy đó, để xem tình hình đến đâu. Nhưng nếu mà vẫn còn đánh cô, nếu ma côn trùng độc trùng vẫn chăm chích cô, và nếu mà binh tôm tướng cá vẫn đánh cô, và nếu mà linh hồn của ba thủy vẫn tiếp tục về đây mà chèn ép cô như thế này, liên tục như thế này, một ngày 3 cử ông về xin ăn đủ 3 cử, cô vẫn rộng lượng mời ăn, nhưng mà có điều là dọn lên chưa kịp mời ngôi trên của cha mẹ, chưa kịp mời tập ai hết, thì là đã lạnh từng luồng lạnh dữ. Bé Chi đứng kế cô, bé Chi cũng phát lên lạnh chảy kịp luôn. Ông rình, ông chờ trực để ăn đủ 3 bữa trong một ngày. Mà phải ăn rồi thì ông đừng làm cô bất ổn, bởi vì cô nói rồi đó, đã trở thành quỷ đói thì tối ngày cứ đòi ăn như vậy à. Cô không biết nữa, nhưng mà chiều nào cứ 3 giờ bắt đầu là cô đói rã ruột. Cô đói đến mà cầm ly vỡ, cầm chén vỡ. Thì bây giờ hỏi các bạn chứ, nếu như vậy thì cô làm sao để cô được bình yên? Làm sao để cô được bình yên? Nếu mà 12 vị thánh tông đồ mà họ cô tin rằng họ sẽ cứu được cô. Bởi vì những cái hồn này là họ trưởng quả. Thì đến giờ phút này cô mới thấy ở bên Thánh Chúa người ta nói là chết thì chỉ có 2 đường, thiên đàng hay quả ngục, chứ bên Thánh Chúa không nói có địa ngục. Nhưng bây giờ thì các bạn thấy rồi đó, 2 năm rưỡi trời nay người cô vị lễ pháp chưa bao giờ biết vẽ ra những điều uyển hoặc. Cô thấy bằng phép lậu tận minh của Đức Bổn Sư, và cô thấy bằng tâm thức của mình như thấy bằng đôi mắt thường. Thì bây giờ cô mới khám phá một điều là một linh hồn của ông bị giam dưới địa ngục mà cô chiến đấu. Bây giờ ông ma vương ổng là chủ của các loài ma, ổng cứ đi xuống dưới như nhà của ổng, ổng xách đầu ba của thủy, ổng thảy về nhà thờ vị lễ pháp và ổng bắt cô phải cứu. Cô không cứu thì ổng đánh và ổng còn chiếm cả nhà thờ vị lễ pháp nữa kìa. Chính vì ổng chiếm nhà thờ vị lễ pháp mà cô điên lên, bây giờ cô mới đem hết nhà thờ về với Đại Loa, khóa cửa để đó. Đó. Thì bây giờ ổng là ma vương, ổng quyền bính ngập trời. Mà bây giờ hai cái linh hồn đó, bây giờ một linh hồn bị giam ở địa ngục và một linh hồn bị giam ở Thủy Vương Cung. Nếu như thế thì theo như là kinh sách, sách sử của Thánh Đạo Thiên Chúa nói rằng chỉ có hai cửa, là một là thiên đàng, hai là về hỏa ngục. Vậy thì cái linh hồn mà ở địa ngục lên và Diêm La Cung giam ở địa ngục và ở Thủy Vương Cung, cùng một lúc một con người ra hai linh hồn giam ở Thủy Vương Cung một và giam ở địa ngục một, thì hai linh hồn này thuộc về đâu? Họ là người của Đạo Chúa cơ mà. Những điều này thì cô không lý giải được các bạn à. Cô nói rằng cô là một nhà nghiên cứu thực nghiệm về tâm linh. Cô nghiên cứu thực nghiệm. Thực nghiệm có nghĩa là có nói có, không nói không, thấy sao kể vậy. Chưa bao giờ, cô chưa bao giờ biết nói dối nha các bạn. Cô chưa bao giờ nói dối. Những điều cô thấy đều là người thật việc thật, và cô thấy bằng đôi mắt của thể vía, và cô tả lại đúng sự thật. Nếu cô nếu cô nói dối thì cô chấp nhận trả tội, tội một trả mười nha các bạn. Thôi dừng lại ở đây đi. Để xem rồi đêm nay như thế nào. Trình với 12 vị thánh tông đồ cầu xin ứng cứu cho tôi. Nếu đêm nay mà vẫn còn đánh tôi thì ngày mai cái án này tôi trình trước, lại rước 12 vị chủ trưởng quản để mà về, để hành xử, để ứng cứu cho tôi ngày thứ 3. Để xem coi rồi án này các vị sẽ hành xử như thế nào, hay các vị bảo rằng các vị không có quyền. Tôi tin các vị phải có quyền, bởi vì linh hồn trần thế là con chiên của Chúa, thì các vị phải có quyền, các vị phải đủ quyền lực để hành xử với người của mình, với môn đồ, đồ của mình, môn đệ của mình. Được rồi, chào tất cả. Chào nha con, hóa giải đi, con giải tạm nha.
Dạ.
Rồi, chào. Bé Chi.
Kinh khuyến tu các vong hồn siêu lạc. Mưa rả rích năm cánh trường, gió giật bóng ai qua hiu hắt giỏi thêm không. Đường xa xôi quanh quẻ anh đèn đêm, mà về đâu đó hồn lạc siêu cuối phố. Sao có rỗng vẫn ngàn cây nỗi cỏ, đêm không nhà tiếng dế vọng trường canh. Hồn lang thang giữa mông muội ô linh, nghe gió dậy trời xa buồn thê thiết.
Góc phố đầu hè sao chẳng biết, ai ngậm ngùi trong lối cổ đường quen. Ai đi về lạc lõng giữa đêm đen, đêm và đối chủ người cùng người chẳng đợi nghĩa vợ chồng một kiếp sanh bằng không. Áo thủy chung gã ghép chôn bụi hồng à duyên bèo nước rơi giữa dòng sinh tử.
Bao khát vọng ước ao cùng hoài bão cũng bằng không trơ trói một mình ta. Còn chi đâu áo gấm với chăn hoa, trở lại đó một hồn oan vất vưởng. Đêm về tựa khóc bên bờ áo vọng, mong công hầu thoáng chốc hóa hư không. Ngậm ngùi trong đèn nên thắp hai hàng, xem cuộc lữ khách trần hoàn có thấu.
Còn thân xa còn kêu vang đời cứu mơ xa ra cho hồn phách trụ vào đâu. Cõi dương trần chỉ còn lại canh thâu như hơi gió đi về qua biển cát. Mau lai tỉnh bơ vong hồn siêu lạc ngơ theo lời kinh tiếng kể trở về chốn thiền môn chuông bỏ phá trùng vây gia khai pháp hội cứu hồn linh một phần.
Buông vọng tưởng nguyện phá mê khai ngộ, oán thù xưa đoạn bỏ ơi hồn linh. Kiếp nhân sinh đầy rã tướng rã hình, đừng bám chấp để tội tình thêm nữa. Buông xả hết chẳng đắn đo lần lửa, đây thuyền từ bên đảo đón hồn linh. Đây nhân duyên pháp bảo hội khai kinh, chuông mỏ rong vì vong mà đổ tận.
Đem hương lòng thành con khấn nguyện ngã bỏ đường mê buông ngã chấp vọng trần vượt lao lung tìm về lại cội nguồn ngã xin sám hối những tội tình sao trước mượn chuông mó rửa linh hồn ô trượt ngơ mượn chiếu thiền nương tựa ngót trần nhờ tâm lòng bi mẫn các đạo sư con phát nguyện muôn đời theo chánh pháp.
Nguyện tâm ý buông vọng trần ngã chớp ma xin cho hồn mau chóng được siêu sanh. nguyện kiếp đời mai hậu biết tu lành, con quỳ lại thành tâm cầu sám hối. Xin cha mẹ lòng từ bi xóa tội, xin nhớ lai Phật tổ chứng giùm con. Địa Tạng Vương xin tiếp dẫn vong hồn theo hương khói vãng sanh miền tình.